phiên phiến tuổi già, viết bởi nhà văn Tràm Cà Mau, giọng đọc Nguyên Hà. Bạn tôi tự xưng là Hai Hô bởi hàm răng của ông Hô. Ông thích thú với danh xưng này. Ông thường nói rằng ngày xưa còn trẻ, còn hăng tiết vịt, ai nói gì đúng hay sai cũng tìm lời cãi lại. Bây giờ già rồi, nghe thiên hạ nói gì cũng dường như xua tai và đúng. Khi tuổi cao, nhiều kinh nghiệm, thấy được cái đúng sai có nhiều mặt khác nhau. Mẹ ông 92 tuổi thường hay nói rằng mai mốt tôi già rồi thì... Mỗi lần nghe câu nói đó, ông vội cắt ngang lời mẹ và hỏi lại: hơn 90 tuổi rồi mà chưa già hả mẹ? Thế thì khi nào mới là già? Bà cụ chỉ cười không đáp lại. Vợ ông thường nháy mắt ra dấu cho chồng, đưa tay che nụ cười bí mật. Người em của ông nói rằng: theo tôi thì không có ai già và cũng chẳng có ai trẻ. Già hay trẻ là một khái niệm rất tương đối. Hồi tôi 14-15 tuổi, thấy các chị hàng xóm 17 hay 18 tuổi là đã già khú đế, già như sắp mua hòm được rồi. Đến khi 60 tuổi, tôi thấy các bà 50 là trẻ và các bà 40 tuổi là bọn con nít. Thế thì già hay trẻ không phải tùy theo số tuổi của họ. Ông Hai nói, có một lúc nào đó người ta hóa ra già. Này nhé, mỗi khi đi ra đường, nếu chỉ thấy các bà già nhìn mình mà các cô gái trẻ không dòm mình nữa thì phải hiểu là đã già rồi. Lại nữa, mỗi sáng đứng trước gương thấy trán cao hơn, tóc rụng nhiều, đừng tưởng rằng mình trở nên thông thái mà phải biết đó là dấu hiệu già. Cũng như nếu thấy mọi người dường như trẻ lại thì chính mình đã già đi, vì so sánh thiên hạ với cái bóng của mình trong gương soi mỗi ngày. Ông nói thêm, tuổi già báo hiệu khi sinh lý bắt đầu yếu, nhịp độ gần gũi của vợ chồng thưa dần. Nhiều khi cố gắng muốn làm vừa lòng vợ theo định kỳ mà không có hứng khởi. Những khi đó nếu bà vợ gạt ra không cho gần gũi thì trong lòng lại mừng húm, vì có cái cớ để không làm tròn bổn phận mà chẳng áy náy. Ông nói thêm, bực nhất là những lúc đang hăng, đang nóng máu, sắp chiến mà bà vợ cứ cằn nhằn những chuyện không đâu, như cái hàng rào bị gió vật nghiêng, cây hoa hồng lá bị bạt gốc, con chó bị giận bỏ chết. Thế là cả cái thân già nó xìu xuống như cọng bún thiêu, chẳng làm ăn chi được nữa cả, đành bỏ cuộc vui nửa chừng. Khi còn trẻ và những lúc sắp sửa gay cấn như thế thì dù cho sét nổ trên đầu cũng không nghe, không biết. Cũng lạ, khi già biết rõ đàn bà như đọc sách thì giống như đã đánh mất cái thẻ thư viện rồi. Có người hỏi ông sao không dùng viên thuốc thần kỳ cho vợ chồng vui hăng như thủa 30. Ông nói đừng tin mà chết sớm, đau tim dùng thuốc này thì lăn đùng ra mau lắm. Hồi trước ông cũng xin bác sĩ cho toa thuốc này mà bác sĩ không chịu. Ông cũng hơi giận, nhưng bây giờ thì cảm ơn vì biết được cái nguy hại của nó. Vui trong chốc lát mà bỏ mạng lãng nhách. Theo ông nghĩ thì vợ chồng già ghiền cái hơi của nhau hơn là chuyện vật nhau lăn lộn trên giường. Chỉ cần luồn tay vào áo vợ già mà tìm trái mướp cũng đủ làm cho bà ấy vui rồi. Một ông bạn già khác tâm sự rằng lắm lúc ngồi bên cạnh những người đàn bà đẹp mà lòng thì rừng rưng, hoàn toàn vô cảm, mới chợt nhận ra rằng mình già. Khi cao tuổi, thấy đàn bà đẹp cũng không khác chi đàn bà xấu. Ông Hai bàn về cái tai lãng. Có một lúc nào đó, mình nghe nhạc cứ tưởng là các anh chị ca sĩ dạo này không còn hát hay như ngày xưa nữa. Không phải vậy đâu. Thời nào cũng có ca sĩ với giọng hay, nghe không hay vì cái tai của mình đã nặng, rồi cứ tưởng là người ta hát dở. Đó là dấu hiệu già. Nhất là khi nghe truyền thanh truyền hình, thì con cái, hàng xóm cứ than phiền mở âm thanh quá lớn. Theo mình, âm thanh như vậy chỉ vừa đủ nghe mà họ bảo oan cho mình là quá lớn. Ông Hai nói với một bạn già rằng khi lãng tai, điếc tai cũng có cái lợi lớn, vì khi nào vợ nói lời êm ái, dịu dàng, yêu thương thì nghe cho sướng tai, Khi nào bà trở chứng trách móc chê bai, than vãn, nói nặng lời thì cứ nhẹ nhẹ gỡ cái máy trợ thính ra. Chỉ thấy bà nhóp nháp cái miệng, trông tức cười lắm. Không nghe thì khỏi phải bực mình, không giận hờn mà còn cười, đôi khi nụ cười rất rạng rỡ, rất dễ thương nữa. Bà vợ nói như gió vào phòng trống, thấy ông chồng không giận mà còn cười vui thì đành im miệng cho đỡ tốn hơi. Đôi khi còn thương thêm vì tưởng rằng ông chồng khéo nhịn. Nhưng một ông bạn khác nói rằng khi bà vợ trách móc và thở than thì cứ để cho bà ấy nói cho xả ra, nhẹ bớt bực tức trong lòng. Bởi vậy, mỗi khi vợ ông than vãn, trách móc thì ông mừng và lắng nghe. Nếu bà ngưng nói thì hỏi lại rằng em có cần gì nói than vãn thêm không? Hãy nói cho hết đi, anh nghe đây. Thế là bà dịu xuống và bà cảm thấy hơi quê quê nên thôi. Ông hai nói khi già mắt yếu, cầm cuốn sách lên là móc túi tìm cái kiếng, không có kiếng thì đành chịu thua. Khi đó mình ít đọc sách hơn ngày trước. Rất nhiều bạn ông than phiền rằng dạo này sách vở báo chí họ in chữ nhỏ hơn, khó đọc. Không phải vậy đâu, mắt mình mờ, kém chứ không phải chữ in nhỏ lại. Mấy anh trẻ hỏi ông có bực vì mắt kém không? Ông hai nói rằng việc chi mà bực, phải mừng chứ, mừng và cảm ơn khoa học tiến bộ, giúp cho mình còn thấy, nghe rõ hơn. Nếu mình sống vào mấy trăm năm trước thì đã mù lòa, đã điếc đặc rồi. Dù cho nghe ít, thấy không rõ hoàn toàn nhưng vẫn thấy, còn nghe đã là quá quý rồi. Tuổi cao mà còn thấy bóng dáng người thương yêu, con cháu, bạn bè, vẫn còn xem truyền hình, phim truyện thì đã nhận được rất nhiều ân phước của trời ban cho. Phải biết cảm nhận và cảm ơn trời. Bây giờ đi đâu xa ông cũng ngại. Khi đi du lịch, điều nghĩ đến trước tiên của nhiều người già như ông không phải là cảnh đẹp, cái hay, cái lạ, mà nghĩ đến cái cầu tiêu. Không biết nơi đó có hay không, cứ vào quán xá, hội trường thì có thói quen trước tiên xem cầu tiêu nó nằm ở đâu. Quán nào không có nơi tiêu tiểu, đừng hòng được nhiều ông bà già bước vào. Ông rất sợ mai đây xui xẻo bị tôn lên làm lãnh tụ, vì thấy mấy ông này đứng đọc diễn văn, họp báo, duyệt binh, diễn hành, đứng hàng giờ, phải nín tè cả buổi, khó chịu, mệt và khổ lắm. Ông cũng rất ngại ngủ nhà lạ, cứ nửa đêm, nhiều lần mò mẫm trong bóng tối dậy đi tiểu, xối nước ào ào, làm cho người khác mất ngủ. Chưa kể lại nhà, đêm tối lạc đường, mở lầm cửa phòng vợ con của người ta thì cũng bẽ bàng. Ông nghĩ tuổi già thì mỗi đêm thức giấc nhiều lần bằng một anh tài tử trẻ, đẹp trai, lãng mạn, nhưng không phải cùng một mục tiêu. Một lần bà vợ đè đầu xuống nhuộm tóc cho ông. Mấy hôm sau, lên xe công cộng, ngồi vào ghế dành cho người cao niên, ông thấy có một lão trượng đứng nhìn ông chằm chằm như ngầm hỏi sao không nhường ghế ngồi cho người già cả. Ông đoán chắc 90 phần là lão trượng kia còn nhỏ tuổi hơn ông. Ông cứ ngồi lì, làm lơ. Nhưng khi thấy hành khách chung quanh nhìn như thúc giục, như nhắn nhủ bằng ánh mắt khó chịu, thì ông nhột quá đứng dậy nhường ghế cho ông lão. Ông nghĩ không lẽ phải thét lên là tôi còn già hơn lão và phải móc căn cước ra chứng minh sao. Thôi thì đứng dậy cho bớt nhột và ngượng ngùng, rồi tự an ủi rằng đứng cũng là một cách tập thể dục tốt. Khi có ai hỏi tuổi, ông hai hô cũng tự cộng thêm gần chục năm. Thế là thiên hạ rối rít khen ông trẻ, xít xoa hỏi làm sao mà giữ được trẻ trung như thế. Ông cười, nói đùa rằng cứ theo đúng lời dạy vàng ngọc của người xưa để lại là đêm 7 ngày 3 vào ra không kể, cho khí huyết lưu thông, điều hòa thì cơ thể trẻ trung mãi. Có ông bác sĩ nọ giải thích rõ ràng rằng đêm ngủ 7 tiếng, ngày ăn 3 bữa, vào ra uống nước thì không kể. Ông cho rằng nếu có khai chụt đi năm 3 tuổi cũng chẳng có ích lợi gì, vì mình đâu có toan tính chinh phục tán tỉnh ai. Khai chụt tuổi đôi khi người ta còn chê là trông già trước tuổi. Lại nữa, phong tục của mình kính trọng người lớn tuổi, nhưng các bà các cô thì khi nào cũng muốn giấu tuổi. Cứ 18 tuổi thì khai là 16, khi 20 tuổi thì khai là 18, và lúc 23 tuổi là khai là 20 tuổi. Cứ nói chụt vài ba tuổi rồi cảm thấy sướng. Khi phải đoán tuổi của ai, ông hai thường rộng rãi hạ xuống cho các bà các cô từ 5 đến 7 tuổi để cho họ sướng, mà ông không mất chi cả, cũng là làm một điều thiện nho nhỏ trong ngày, làm cho người khác vui, yêu đời hơn. Dạo sau này, khi ông ăn uống, thức ăn thường bị đổ vung vãi, nhiều lần ông tự bảo là cẩn thận, nhưng hình như cái tay nó không hoàn toàn theo mệnh lệnh của cái đầu nữa, đưa cơm vào miệng không gọn gàng, cứ rớt ra vài chút. Đôi khi tay run mà ông không biết, ông cho đó là dấu hiệu của tuổi già. Nhiều lần bà vợ của ông nhăn nhó, la nạt vì làm đổ thức ăn. Hôm nọ, ông nhớ lại câu chuyện đứa bé đẽo cái chén gỗ, cha mẹ hỏi, đẽo làm gì? Nó nói là để sau này cho cha mẹ ăn, như cha mẹ đã cho ông nội ăn chén gỗ. Ông hai bèn nhỏ nhẹ nói với vợ rằng, nhờ bà đẽo cho ông một cái chén gỗ, rồi mỗi bữa dọn cho ông ăn sau vỉa hè, bên thềm. Nghe thế, bà vợ nhìn ông một lúc lâu rồi rưng rưng nước mắt. Từ đó bà hết cằn nhằn khi ông làm đổ thức ăn. Ông hay quên, đôi khi đi xuống nhà kho rồi ngẩn ngơ không biết định xuống để làm gì. Quên trước quên sau, một ông bạn già của ông nói, nếu cái đó mà ông trời không bắt dính chặt vào người thì có khối ông già để quên trên xe buýt, trên tàu điện, ngoài công viên, và khi cần đi tiểu thì chạy chung quanh quýnh lên tìm không ra. Còn triệu chứng khác nữa là làm biếng tắm, đôi khi 2-3 ngày chưa tắm, cứ nghĩ có làm chi dơ đâu mà phải tắm. Nhưng rồi nhận ra tuổi già sợ lạnh, nhạy cảm với cái lạnh nên ngại tắm. Vì thế mà nhiều cụ già có mùi họ đâu biết. Ông phải ráng tập thói quen nóng lạnh chi cũng ráng tắm mỗi ngày một lần, ngoại trừ trường hợp đặc biệt. Bà mẹ của ông 92 tuổi đi ăn tiệm, cắn càng cua rang muối nghe rau ráu, thực khách trong tiệm tròn mắt ra mà nhìn. Còn ông thì ngay cả bánh mì mềm của Mỹ cũng không dám cắn, dùng tay xé nhỏ ra rồi bỏ vào miệng. Bà mẹ ông ăn uống không kiêng cữ chi cả, thịt heo quay, vịt quay, cá chiên, gà chiên, bún bò giò heo, phở, nước béo, các thứ độc địa đó đều ăn tuốt. Thế mà bà không cao mỡ, cao đường, áp huyết bình thường, dù thân thể tròn quay, cái đó nhờ trời cho. Nhiều bác sĩ cũng khuyên bà cứ ăn uống thả lỏng cho sướng cái miệng, đừng kiêng cữ làm chi nữa khi ở cái tuổi này. Nhiều người bạn của ông kiêng khem kỹ càng, kiêng đủ thứ, họ xem 3 thứ ngọt, mặn và béo ngang hàng với thuốc độc. Họ ăn lạt, không muối, không đường, dầu mỡ, thấy đồ chiên thì tái mặt. Ai mời trà, họ rùn vai ớn lạnh. Cứ ăn lạt mãi quen miệng nên thấy các thứ thức ăn không mùi không vị kia cũng ngon. Bởi khi đói thì dù cơm thiêu, cơm cháy cũng thành ngon. Có kẻ bảo uổng quá, phí thức ngon của trời cho. Nhưng những người kiêng cữ này nói rằng không tội chi đem chất độc vào người rồi bệnh hoạn, hối hận không kịp. Một người bạn cho ông hai biết rằng theo nghiên cứu của Đại học Rockefeller thì có 3 điều kiện để cho người già được khỏe mạnh và ít bệnh là: thứ nhất, ăn bằng một nửa của bữa ăn bây giờ; thứ hai, thể dục thường xuyên; thứ ba, làm tình đều đều. Ông không tin và nghĩ rằng cái đó có thể chỉ đúng cho người Mỹ mà thôi. Mỗi bữa họ ăn miếng thịt to bằng bàn tay, một bữa của họ mình có thể ăn 3-4 ngày chưa hết. Nếu mình chỉ ăn bằng một nửa của bây giờ thì sẽ suy dinh dưỡng, sớm đau ốm mà chết. Còn chuyện thể dục thường xuyên thì đúng 100%. Phần làm tình đều đều có lẽ không ai chắc, vấn đề là còn làm được hay không mà đòi đều đều. Mình cứ ăn bình thường, đừng quá no cũng đừng ăn đói, cứ theo cái đạo trung dung của người xưa bày ra từ mấy trăm năm nay. Rượu chè nếu uống được thì uống vừa vừa cũng tốt cho sức khỏe, đừng say sưa là được. Lâu lâu cũng dáng vui vợ vui chồng cho khỏi lạt lẽo. Ông hai đã chữa bệnh biếng ăn cho nhiều bạn bè khá công hiệu. Đó là đừng ăn vặt và chờ cho khi thật đói mới ăn, chưa đói dã thì chưa ăn, như vậy thì ăn cái gì cũng thấy ngon. Ông có quan niệm phóng khoáng về sự sống và cái chết. Ông cho rằng chết là một tiến trình của đời sống, hợp với luật thiên nhiên của tạo hóa. Sợ chết là vô lý, không ai tránh khỏi cái chết, không sớm thì muộn, ai cũng sẽ chết. Ngay cả Phật Chúa, thần thánh cũng phải chết, huống chi mình là người trần mắt thịt. Chúa Giêsu chết lúc mới có 33 tuổi, Đức Phật cũng chết, thọ không bằng các cụ bây giờ. Cứ thử nghĩ, nếu già mà không chết thì ngày nay trên thế giới có đến hơn 90% người già, cụ nào cũng mấy trăm tuổi, mấy ngàn tuổi, ho hen run rẩy chậm chạp, lấy ai làm lao động mà nuôi các cụ? Nhân loại sẽ đói cho vêu mỏ ra. Già thì phải chết để cho thế giới được trẻ trung hóa. Kẻ nào nghe tin một người già chết mà lòng không buồn, không thương tiếc thì họ đã được giác ngộ rồi đó. Có chi mà buồn, nếu người chết không để lại gánh nặng cho gia đình, mấy đứa con dại cần phải nuôi dưỡng dạy dỗ. Một bà vợ chân yếu tay mềm thì mừng cho người ta thoát được cái hệ lụy của trần gian, khỏi lo công ăn việc làm, thôi lo nhà cửa, hết lo thương ghét, ghen tuông, giận hờn, chẳng còn lo khai thuế cho đúng hạn kỳ, khỏe re. Nếu người chết đã cao tuổi, trong nhiều năm nằm một chỗ, không nói năng, bại liệt, ăn bằng ống nối với bao tử, nghe họ chết mà mình khóc lóc tiếc thương, bi ai thì hóa ra không biết điều. Muốn cho người ta bị kéo dài thêm cái cực hình đó lâu hơn nữa rồi mới được chết hay sao? Nhiều khi con cháu mừng cho thân nhân họ được chết mà mình thì sụt sùi thương tiếc thì hơi lố. Ông cho rằng trong tuổi già sức khỏe là quý nhất, nhưng nếu ai đó có sức khỏe tốt, không hề đau ốm thì cũng là một sự nhàm chán. Họ đâu có biết rằng đang có cái quý báu nhất trong đời. Lâu lâu phải đau vài trận để nhắc nhở và nhớ rằng không ốm đau là sung sướng hạnh phúc vô cùng. Làm sao bọn trẻ và những người khỏe mạnh biết được cái hạnh phúc, cái sung sướng của người già khi buổi sáng ngủ dậy mà thân thể không đau rêm, nhức nhối? Cũng như nếu chưa sống dưới chế độ kềm kẹp, hà khắc khủng bố thì làm sao biết nỗi sung sướng khi được đặt chân lên miền đất tự do? Cho nên quan niệm rằng với sức khỏe nào cũng tốt cả, đừng so sánh với trường hợp khá hơn. Cứ vui với cái sức khỏe mà mình đang có, được khỏe nhiều thì sướng nhiều, khỏe ít cũng sướng vì chưa đến nỗi tệ hại lắm. Nhớ đi bác sĩ đều đều để khám phá ra bệnh, kịp thời chạy chữa. Một người bạn ông ngại không dám đi bác sĩ thường niên vì sợ bói ra ma quét nhà ra rác. Thế nào bác sĩ cũng moi ra bệnh này bệnh nọ trong cơ thể cho thêm lo. Cứ để như thế, rồi khi bệnh nặng thì chết. Bà vợ ông này khổ sở lắm nhưng không thuyết phục ông được. Ông còn nói, bác sĩ thường cho uống thuốc chữa bệnh này thì lại sinh ra thêm bệnh khác, hoặc bác sĩ chẩn đoán sai bệnh là thường. Có người đọc báo cáo y khoa cho biết trên nước Mỹ mỗi năm có đến 200.000 người chết hoặc thương tật vì bác sĩ kém hiểu biết hoặc sơ suất gây ra. Theo ông Hai Hô thì đừng sợ, vì bác sĩ giỏi nhiều hơn bác sĩ dở, và bác sĩ có lương tâm nhiều hơn bác sĩ thiếu lương tâm. Đừng vì một số trường hợp xấu mà sợ đi khám bệnh. Khám để biết trước mà đề phòng, để chữa trị khi bệnh mới chớm, còn kịp ngăn chặn dễ dàng hơn. Để ung thư ăn tràn lan ra rồi thì chỉ có phép lạ mới có thể cứu được. Người ta có thể mạnh khỏe cho đến khi chết, trường hợp đó hiếm hoi, nhưng đau yếu trong tuổi già là thường, không đau yếu là bất thường. Có một người than rằng cứ đi vào đi ra trong nhà hoài chán quá. Ông Hai bảo rằng được đi vào đi ra như thế là sướng lắm rồi, sao mà chán. Vì có nhiều người khác mong được đứng dậy đi vài bước mà không thể làm được vì bệnh. Nhưng theo ông thì cái người nằm liệt trên giường cũng tìm được cái thú vui riêng. Khi nghe nhạc, nằm mơ mộng, nghĩ đến các kỷ niệm thời còn vàng son, nhớ đến những tội lỗi nho nhỏ mà họ đã cố ý phạm ngày xưa, ông Hay Hô tập thể dục đều đặn. Ông nói chẳng ai chối bỏ được lợi ích của thể dục, dù già dù trẻ không bao giờ trễ để bắt đầu tập thể dục. Thiếu thể dục thì tấm thân nhão nhẹt ra, rất dễ làm mồi cho bệnh hoạn. Trong tuổi già đi bộ là tốt nhất, còn khỏe thì đi nhanh, yếu thì bước chậm hơn, yếu hơn nữa chống gậy mà đi. Có vận động là tốt, đi bộ xương bứt rỗng, đỡ gãy tay chân khi vấp té. Đi bộ cũng làm cho mặt mày trẻ ra, lưng bớt còng, thân thể đỡ đau đớn mệt mỏi. Đi bộ cũng vui, nhất là khi đi với vợ với chồng, nói đủ thứ chuyện vui buồn. Nhưng lúc bà vợ bắt đầu cằn nhằn vì những chuyện không đâu thì phải giả vờ chạy để bà lại phía sau, cho bà nói với cột đèn, cằn nhằn với cây cỏ. Không có vợ đi cùng thì đi với bà cụ hàng xóm cũng vui. Bà ấy sẽ không bao giờ dám cằn nhằn vì những chuyện không đâu. Bà sẽ lịch sự hơn. Ông bảo rằng nếu đi với bà hàng xóm, đừng sợ thiên hạ dòm ngó, cũng đừng sợ chính bà ấy hiểu lầm. Không hiểu lầm thì tốt, hiểu lầm thì càng tốt hơn, vì làm cho bà ấy vui, để bà ấy nghĩ là còn sáng giá, còn có người ngưỡng mộ đến cái nhan sắc mùa thu của bà. Bà sẽ yêu đời hơn, ăn ngon, ngủ được. Thế thì ông cũng đã làm được một điều thiện nho nhỏ. Ông nghe chuyện của một bà cụ 88 tuổi. Bà nói rằng phải đi bộ, nên tập thể dục để chống lại bệnh hoạn. Mỗi ngày bà đi bộ hơn 1 giờ. Bà nói mình phải biết tự thương mình. Con cái có thương mình, chúng có thể cho tiền bạc quà cáp, chứ không cho mình sức khỏe được. Mình phải tự lo lấy để mà sống cho vui, sống cho có chất lượng. Ông đọc thống kê cho biết thể dục làm tăng tuổi thọ chứ không làm giảm. Ngoại trừ ham tập, tập quá sức thì lăn cành ra mà chết mau lắm. Bơi lội là tốt nhất, vận động đủ các thứ bắp thịt. Nhưng tuổi già thường sợ nước, sợ lạnh. Cái gì sợ thì không nên làm, hại cho sức khỏe, hại cho thần kinh. Mỗi lần nghe có ai than mất ngủ, ông thường nói say sưa về bệnh này. Theo ông thì những người mất ngủ vì đã ngủ đủ, ngủ thừa nên không ngủ thêm được nữa mà tưởng là mất ngủ. Bởi vì ban ngày họ thấy mệt, mắt cứ díu lại, bèn ngủ những giấc ngắn. Nên biết rằng ngủ một giấc chừng 15 phút lúc ban ngày có thể tương đương với giấc ngủ 1 hay 2 giờ ban đêm. Người già bình thường mỗi đêm chỉ cần ngủ ngon chừng 3 hay 4 giờ là đủ mạnh như gấu Bắc Cực. Nếu không ngủ ngày thì đêm về ngủ dễ lắm. Không phải tuổi già cho nên mất ngủ, bằng chứng cho thấy chó mèo già ngủ li bì, ngủ ngày ngủ đêm, ngủ liên miên. Người già dư thì giờ, ban ngày ngủ rồi cho nên ban đêm khó ngủ là chuyện tất nhiên. Ông thường nói rằng đừng sợ mất ngủ. Khi không ngủ được nên dậy đọc sách, viết thư, làm thơ, xem truyền hình, gõ máy vi tính, đọc thư bạn bè. Hãy tận hưởng cái thời gian quý báu đang có, rồi chờ cho thật buồn ngủ không thức nổi nữa thì vào giường nằm sẽ ngủ được ngay, và ngủ một giấc ngon lành cho đến sáng. Đừng ép giấc ngủ, ép giấc ngủ sẽ khó ngủ hơn. Cũng đừng uống thuốc ngủ, đại kỵ. Uống thuốc ngủ nhiều làm hư hại hệ thống thần kinh. Đừng nằm nhắm mắt mà đếm cừu. Nếu có phải đếm thì đếm những người tình cũ mau ngủ hơn. Nếu đời chỉ có 1-2 người tình thôi thì đừng đếm 1-2, 1-2 không có lợi. Hoặc nằm mà hát trong trí những bài ca du dương đẹp, gợi nhiều kỷ niệm êm ái thân thương. Bà chị của ông cứ than phiền là bị mất ngủ, nhưng khi đi chơi cứ leo lên xe thì quẹo đầu ngáy khò khò, ngủ suốt buổi suốt ngày, ngủ quên ngắm phong cảnh. Ngủ như thế thì no rồi, dư rồi, cho nên khi đến khách sạn làm sao mà ngủ thêm được nữa. Bà chị nói đi chơi xa sợ mất ngủ. Bà ấy thực sự ngủ nhiều hơn ai cả, mà bà ấy cứ tưởng là bị mất ngủ. Một chị khác than là mất ngủ kinh niên, ghé nhà ông chơi. Ông nói sẽ chữa bệnh mất ngủ cho chị. Ông dẫn chị kia đi chơi, chơi suốt ngày lội bộ. Chị vừa đi vừa ngủ gật, ông không cho ngủ. Ông nhờ hết việc này đến việc nọ, không để cho chị có thì giờ mà ngủ gà ngủ gật. Đêm không cho đi ngủ sớm. Mới 10 giờ đêm mệt quá, chị năn nỉ xin đi nằm và đánh một giấc dài ngon lành đến sáng hôm sau. Trong mấy hôm liên tiếp, đêm nào chị cũng ngủ li bì, ngủ ngon, không cần thuốc thang chi cả. Ông truyền bí quyết là đừng ngủ ngày, mệt mấy cũng không ngủ. Ban đêm đừng vào giường sớm, phải chờ cho mắt díu lại, mở không ra rồi mới đi ngủ thì sẽ ngủ ngon. Nhiều người già tự đặt cho họ một kỷ luật để sống. Theo ông thì có kỷ luật cũng tốt, mà không có kỷ luật lại càng khỏe hơn. Nhiều người tính tình nghiêm khắc, mọi sự đều phải răm rắp đúng như quy định mới chịu. Tội chi vậy? Nếu không răm rắp mà không chết ai hại ai thì răm rắp làm chi cho khổ mình khổ người. Nên dễ dãi với mọi sự, dễ dãi với chính bản thân của mình, kẻo tội nghiệp nó. Khắc kỷ cũng là điều hay, nhưng tội gì mà lại tự khắt khe với chính mình? Người khác còn chưa khắt khe với mình kia mà. Nên cứ xem mọi sự như trò chơi, chơi vui nhiều thì tốt, vui ít cũng tốt luôn. Ông không mong cái tuyệt đối, cái hoàn hảo. Trong một cuộc chơi, ông không hy vọng được tất cả mọi người tham gia, có ít vui ít, có nhiều vui nhiều. hai ba chục người cũng vui, mà năm bảy bạn bè cũng vui luôn. Nếu hụt một cuộc chơi, một cuộc gặp gỡ, ông cũng không tiếc. Chẳng sao cả, ông về nhà vặn nhạc, mở tivi ra mà thưởng thức. Ông cứ nghĩ được thêm một dịp nghỉ ngơi yên tĩnh. Có lần đi trễ máy bay, ông bình tĩnh xin đi chuyến sau mà không được. Ông cũng cười, không bực mình, quay về nhà pha một bình trà, đem một tập thơ ra mà ngâm vịnh, rồi nằm ngửa thưởng thức cuộc tranh tài thể thao. Ông nói đôi khi nhờ trễ một chuyến máy bay mà sống sót, nếu máy bay rớt. Chiều ra quán uống cà phê xem sinh hoạt phố phường, nói chuyện tào lao với chủ quán cũng vui. Ông không bao giờ tranh luận gay gắt với ai. Ông nói tranh luận làm chi cho mệt rồi giận nhau. Trong tuổi già khi có cuộc tranh luận thì tránh đi là tốt nhất. Nếu không tránh được thì chịu thua đi. Thắng mà làm chi cho đời ngắn lại. Thắng tranh luận làm cho thiên hạ ghét, dễ mất lòng bạn bè, làm cho người bị thua tức giận và nóng mặt, không ưa mình. Không ai ghét người thua trong cuộc tranh luận. Người thắng cuộc dễ bị ghét hơn. Thử đánh một ván cờ xem, nhường cho đối phương thắng, làm cho họ vui, không chừng mình sẽ được đãi đằng hậu hĩ hơn. Đến nhà người ta mà cãi nhau tranh thắng, làm cho họ mất mặt với vợ con, với bạn bè, thì đừng mong chi được tiếp đãi thắm thiết. Khi thua mình không thiệt thòi, chẳng mất mát chi cả, mà lại được thương. Tại sao không chọn tình thương mà lại chọn cái bị ghét? Thắng tranh luận cũng chưa chắc là mình đã giỏi hơn người, mà giỏi hơn để làm chi? Và cũng chưa chắc người ta đã chịu cái lý của mình là đúng. Trong tình vợ chồng cũng vậy, nhiều ông bà tranh hơn tranh thua từng ly từng tí, cãi vã tưng bừng về những điều không ích lợi chi cho ai cả, rồi giận hờn nói nặng lời, làm cho nhau đau đớn vì ngôn từ thiếu tử tế, kém lịch sự. Có ích lợi gì đâu, tranh nhau thắng thua tạo sứt mẻ hạnh phúc gia đình, làm mất đi thì giờ quý báu bên nhau để không khí căng thẳng nặng nề. Đừng bao giờ nói là phải làm cho ra lẽ, không thì hóa lừng. Hãy cứ để cho chồng mình, vợ mình lừng đi, cho họ sướng. Tại sao đi ra ngoài không dám lừng với thiên hạ, mà về nhà lại lừng với nhau, làm chi cho mất vui? Ông hai thường cứ chịu thua là khỏe nhất. Ông đã thua thì không việc chi mà ai đó gây hấn thêm. Đúng hay sai ông tự biết, không cần tranh luận nhiều. Có tranh luận thì cũng chưa chắc đã thuyết phục được đối phương mà không gây mất mát. Mỗi lần phải tranh luận với ai thì ông nhớ lại chuyện ông Bôn Pót. Ông này đã giết chết hơn 2 triệu dân vô tội, tức khoảng 1/3 dân số Campuchia của ông thời đó. Thế mà cuối đời, khi sắp chết, ông Pol Pot nói với một phóng viên Tây Phương rằng những điều ông đã làm là vì lợi ích của dân tộc ông. Nhớ chuyện đó làm ông hay đỡ ngửa miệng xen vào những cuộc tranh luận. Khi có ai chê bai ông chẳng bực mình, không giận hờn, mà cứ cười và xem như không. Ông tự nhủ, biết đâu ông cũng đáng chê đáng trách, nghe thiên hạ chê để mà sửa mình, biết mình còn cái chưa hay sai sót. Không phải mặt ông dày chẳng biết xấu hổ, nhưng thiên hạ chê mà không phản ứng thì như gió qua chuông. Có một ông khác bị vợ chê bai hoài, chê đủ thứ. Ông này chỉ cười nói với bà vợ rằng ông không ngờ bà xui xẻo đến thế, lấy phải một thằng chồng tệ hại như vậy, tội nghiệp cho bà quá. Bà vợ nghe mà chột dạ và biết đã ăn nói quá trớn. Khi nghe ai khoe khoang, ông hai cũng không bắt bẻ, không lật mặt thật của họ ra, sợ làm cho họ phải xấu hổ bẽ bàng. Ông cứ giả vờ tin để mà đãi họ vài phút vui sướng, cũng là làm được một việc thiện nho nhỏ. Ông không mất gì và chẳng thiệt hại cho ai, mà cuộc đời này thêm vui, thêm tử tế. Bởi nghĩ như thế mà ông làm. Ông hay hô quan niệm rằng trong tuổi già có hoài bão cũng tốt, mà không hoài bão chi cả lại tốt hơn, khôn ngoan hơn. Khi trẻ nhiều thì giờ dư năng lực mà chưa có hoài bão nào làm xong, thì khi già rồi mong chi đạt được, tội chi đeo vào thân cái hoài bão cho nó khổ. Già rồi đừng nên xem cái gì là quan trọng cả, từ danh vọng, tiền tài, tình yêu, ngay cả cái mạng sống của mình cũng đừng xem quá trọng. Có lần ông đến thăm một nhà văn đang nằm thoi thóp, miệng ngậm một cái que gỗ có thấm nước cho đỡ khát, sắp chết vì ung thư. Ông nhà văn còn thao thức vì một tác phẩm để đời chưa khởi đầu được, chết chưa an lòng. Ông nói, Thôi bác ơi, chuyện gì mình chưa làm được thì thế nào con cháu mình sau này cũng sẽ làm. Yên tâm mà dưỡng bệnh đi. Ông Hai Hô cho rằng cứ năm ba ông bà bạn già gặp nhau, uống vài ly trà cà phê rồi nói chuyện nhảm cũng là một thứ hạnh phúc trong đời. Ông nói dù đến để nghe thằng bạn già nó chửi mình cũng cứ vui. Được người ta chửi tức là còn có người quan tâm đến mình, còn hơn là không ai khen, không ai chửi cả. Những dịp ra mắt thơ, sách, ông thường tham gia cho cuộc họp thêm sum tụ, cho tác giả sướng. Ông khoái các buổi ca nhạc, cây nhà lá vườn, tài tử, cũng có những cây hay riêng của nó. Những buổi họp mặt anh em bạn cũ, ít khi ông bỏ qua. Ông nói nếu không tham dự thì uổng lắm. Ông cho rằng tuổi già mà còn gặp lại được bạn xưa thì không còn gì quý báu hơn. Nằm nhà xem sách, xem truyền hình, đá banh đâu có vui bằng gặp bạn cũ. Gặp dịp vui thì cứ vui kẻo uổng, biết mình còn sống được bao lâu nữa mà mãi phí ngày giờ chạy theo lợi lộc. Mỗi khi đi đám cưới tiệc tùng, ông đến đúng giờ, mà thiên hạ tà tà đến trễ, ông cũng không bực mình. Bởi vì người ta quen giờ cao su rồi, họ có cả trăm ngàn lý do để biện minh. Ông đến sớm cũng có cái lợi khác là được nói chuyện, gặp gỡ, tâm sự với những bạn bè mà từ lâu ít có dịp gặp nhau. Cũng vui và quý, dễ chi có cơ hội thuận tiện để gặp. Đến khi thức ăn được dọn ra không còn cơ hội để nói nữa, vì ai nấy lo gắp, lo nhai, không dành để nói chuyện. Khi ăn xong, bạn bè vội vã ra về vì đường xa, vì đêm khuya mệt nhọc. Bởi vậy, ông cứ vui với cái bê bối của thiên hạ và bằng lòng với câu không ăn đậu không phải là Mễ, không đi trễ không phải là Việt Nam. Ông Hai Hô thường tâm niệm tuổi già cứ phiền phiến với mọi sự cho khỏe, sướng cái thân già của mình. Tràm Cà Mau.